Hai trong một. Cô ta bước về phía tôi với dáng đi đẹp và uyển chuyển như người mẫu. Mái tóc dài uốn lọn màu hạt dẻ và làn da nâu bóng. Chiếc quần jean đen ôm sát cùng cái áo váy màu trắng cổ khoác rộng. Trông cô ta rực lửa như một cô gái đến từ châu Mỹ. Trong bộ dạng rực lửa thế kia thì ngay cả mình cũng không chịu nổi, huống chi là ông già. Ý nghĩ vừa xẹt qua, tôi đã giật mình khi thấy cô ta đứng ngay trước mặt. Chào. Vừa nói, cô ta vừa kéo ghế ngồi xuống trước mắt tôi. Hơi ngạc nhiên trước dáng vẻ quá tự tin ấy, nhưng tôi vẫn chỉ lạnh lùng gật đầu. Cậu bồi bàn chạy đến. Xin lỗi, hai anh chị dùng gì ạ? Tôi vội chỉ tay về phía cô ta như muốn thể hiện tiêu chí nhường phái yếu của mình. Một cam không đường nhé. Tôi đưa tay ra hiệu cho cậu bồi bàn. Ok, một đen một cam. Cậu bồi vừa khuất bóng, tôi liền ngã người vào thành ghế, một tay đặt lên thành ghế khác với tư thế hết sức thoải mái. Sao? Bây giờ tôi nên gọi cô bằng mẹ kế hay bằng gì gì đây? Vì thật ra cô mới chỉ bằng tụi em gái tôi chứ mấy. Tùy, nhưng mẹ kế thì không. Vừa trả lời, hai tay cô ta vừa khoanh lại trước ngực với tư thế tự tin một cách cố tình như thế. Vòng một gợi cảm của cô ta không thể không khiến người đối diện choáng váng. Nhưng tôi ở đây không phải để chiêm ngưỡng cũng như tán tụng cô ta. Tôi trợn mắt gằn giọng. Thế à? Ngắt trong giây lát, tôi tiếp. Nếu đúng vậy thì làm gì có cuộc gặp gỡ này? Cô ta bình tĩnh nhấp một ngụm nước. Xin lỗi, anh có sổ toạc gì muốn nói ra đi. Tôi nhếch mép cười khẩy. Vậy thì chúng ta vào thẳng vấn đề luôn nhé. Theo như tôi được biết thì cô sống trong một gia đình hết sức khá giả. Bố mẹ đều làm to nhưng đã ly hôn. Và hiện giờ cô đang là sinh viên của một trường cũng khá nổi tiếng. Vậy thì... Tôi còn chưa kịp nói tiếp, cô ta đã cắt ngang. Cái mô típ con nhà nghèo lên thành phố trọ học, đua đòi, túng thiếu, nên buộc phải làm bộ hợp đồng cho những đại gia. Nó lỗi thời rồi anh ạ. Cười khẩy một cái, cô ta so vai tiếp. Không nhẹ cho những người nghèo khổ mới dấn thân vào con đường hư hỏng. Còn chúng ta thì không. Chúng ta? Sao lại là chúng ta nhỉ? Chưa kịp hiểu ý nghĩa lời nói ấy, tôi ậm ừ. Thì chỉ có cô nào khác tiền mới làm nghề đó thôi. Cái thời buổi này có tiền cũng có thể hư, mà không có tiền cũng có thể hư. Anh không hiểu điều đơn giản hay sao? Có thể tôi không hiểu điều đơn giản ấy, nhưng tôi hiểu rằng vì cô không có một gia đình hạnh phúc nên cô cam tâm phá vào hạnh phúc của người khác. Cơn tức giận của tôi được dồn đến đỉnh điểm, đập mạnh tay xuống bàn. Tôi tiếp. Cô nghĩ gì khi đi cặp bồ với một ông già hơn tuổi bố mình hả? Cô ta cũng đập mạnh xuống bàn và chỉ tay về phía tôi quát. Bố anh cần tình, còn tôi cần tiền, được chưa? Dừng lại một chút, cô ta tiếp. Phải, vì tôi không có một gia đình hạnh phúc nên tôi không muốn người khác có một gia đình hạnh phúc. Còn anh nghĩ mình trong sạch lắm à? Thế anh có nhớ hết những cô gái trong list girl của mình không? Đừng tưởng được đi du học là ngon, vì cái học bổng ấy nó không phải sinh ra từ chính sức học của anh. Chúng ta đều là những tinh hoa của cặn bã hết, anh hiểu không? Khắp người ta nổi gai khi nghe những câu nói của cô ta. Hóa ra cô ta cũng đã có những điều tra ngược về tôi rồi. Quả thật là quá già mồm. Bất giác, tôi cảm thấy hối hận khi lúc chiều mẹ tôi đã lập ra kế hoạch thuê bọn xã hội đen cho cô ta vài giọt axit vào mặt. Nhưng tôi cản lại vì nghĩ cô ta cũng là người có học vấn. Thật không ngờ cái bộ mặt xinh đẹp kia còn dày hơn bê tông. Và có lẽ phải dùng axit mới làm mềm nó được. Này, cả cô và tôi đều là những tinh hoa của cặn bã hết. Và nếu cô không phải là bồ của ông già tôi thì có lẽ cô đã nằm gọn trong tay tôi rồi đó. Tôi chợt buông một tiếng thở dài. Hey, thật tiếc nhỉ. Không có gì phải tiếc hết. Nếu anh muốn. Cách nói thì kiểu mời gọi của cô ta khiến hai mắt tôi trợn ngược lên. Cố giữ bình tĩnh, tôi nói bằng giọng ngọt nhất có thể. Vậy một tháng ông già tôi trả cô bao nhiêu? Cô ta so vai trả lời. Cái đấy thì tùy, xài bao nhiêu trả bấy nhiêu. Tôi suýt bị sặc, nhưng vẫn cứ tỏ ra bình thản một lần nữa. Kinh nhỉ. Thế bây giờ cô nghĩ gì khi tôi nói nếu cô không buông ông già tôi ra thì mẹ tôi sẽ thuê người tặng cho cô một loại axit nguyên chất? Vừa chăm xong điếu thuốc, Cô ta trả lời với giọng hết sức bình tĩnh. Nếu thế, anh nên về hỏi bà già anh. Nghĩ gì đây? Nếu tôi tung những bức ảnh cực hot của ông già anh và tôi lên mạng. Ngắt trong giây lát, cô ta nói thêm. Một quan chức cao cấp, cặp bồ với một con bé bằng tuổi con gái mình. Chắc sẽ là một đề tài cực kỳ hấp dẫn cho giới truyền thông đấy. Không hiểu sao lúc này do cà phê có vị đắng, hay những lời nói kia cũng có vị đắng, mà cổ họng tôi như nghẹt lại. Đến gặp cô ta với tư thế cửa trên, mà giờ tôi đã bị đạp xuống đất rồi. Tôi chỉ biết ngậm hờn mà nghe, nghe để thấy lòng thắt lại. Mắt nhìn ra ngoài cửa kính, ngã người vào thành ghế. Giọng cô ta đều đều. Thực ra tôi cũng ớn ông già anh lắm rồi. Tôi ớn cái cảnh nhìn thấy ông già anh hô hào trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nào là chống tham nhũng, chống lạm dụng chức quyền, rồi cán bộ là đầy tớ của dân, phải ra sức phục vụ cống hiến tất cả vì dân. Tất cả đều là giả dối. Cái thứ giả dối được bọc bằng lớp vỏ đạo đức rỡm. Cô ta quay lại nhìn thẳng vào tôi. Cũng giống như cái suất học bổng của anh. Nếu không có cái mắt quan to của ông già, thì làm sao nó có thể thuộc về anh, đúng không? Và lẽ dĩ nhiên, em gái anh cũng không thể vào một trường đại học danh tiếng, trong cái sức học của nó vẫn không thi nổi tốt nghiệp. Còn bà già anh, chắc ngày ngày sẽ không được hưởng thú vui đi shopping hay đến các spa làm đẹp. Từng ngón tay của cô ta xoay tròn khắp thành ly, miệng lại lẩm bẩm bằng giọng chăm chọc. Thật đúng là hoa thơm mỗi người ngửi một tí. Ông già anh lấy tiền của dân, thì chúng ta, trong đó có tôi, có bà già anh, cả em gái anh và chính anh nữa, cũng là đi bòn rút từ ví ông già anh thôi. Cái vòng lẩn quẩn, đúng không? Tôi ngồi sủi lơ như một võ sĩ vừa ném qua đám knockout. Những gì định nói trong buổi hẹn này giờ đã như những mảnh ghép thất lạc, và tôi không thể nối chúng lại với nhau được nữa. Tôi như bị lú lẫn trước sự trơ trẽn, xảo quyệt và già đời trước tuổi của cô ta. Nhưng những gì cô ta nói đều đúng. Tôi lúc nhỏ từng là một đứa con lúc nào cũng dạ, vâng, ngoan hiền trước những lời dạy bảo của ông già. Cho tới khi lớn lên, tôi mới được nhìn thấy bộ mặt thật của những lời dạy thánh hiền ấy. Ngày xưa, ông già dạy tôi không được ăn cắp hay bắt nạt kẻ yếu. Sau này, tôi chứng kiến cái cảnh ông già sẵn sàng đạp lên tất cả để giành lấy những gì mình muốn có. Kể từ đó, tôi không tin vào những lời giáo huấn của người lớn. Dường như tất cả đều giả dối. Cũng từ đó tôi bắt đầu hư. Tôi xem tiền như vỏ hết. Vì nghĩa đó có phải là do mồ hôi công sức của ông già đâu. Tội gì mà không xài cho sướng. Với lại, cái mát con ông to đã bắt buộc tôi phải thành hàng độc so với đám bạn cùng trang lứa. Này, anh làm sao thế? Cô lớn tiếng khiến tôi sực tỉnh. Tôi nói đúng quá, phải không? Thì cứ cho là đúng. Nhưng tôi không thể thua trắng thế này được. Những thứ như lịch sự, văn hóa đến giờ này cũng không cần nữa. Tôi chỉ tay vào thẳng mặt cô ta. Cô thử nhìn lại mình đi. Đồ. Xin lỗi, tôi chỉ là con đỉ. Nhưng tôi dám lấy những đồng tiền đó để đi giúp người khác. Còn hơn ông già anh. Tay thì vơ vét, nhưng miệng thì hô hào này nọ. Đôi mắt mở to rực lửa của cô ta khiến tôi chùng xuống. Trong nháy mắt, cô ta bật đứng dậy. Tôi không còn gì để nói với anh nữa. Về nói với bà già anh là giữa tôi và ông già anh chỉ là ăn bánh trả tiền thôi. Đừng có ghen gì cho mệt. Vì ông ấy còn cả đống bồ nhí đó, không đủ sức để ghen đâu. Vừa dứt lời, cô ta đã bỏ đi với tư thế giận dữ. Còn tôi lúc này thì cứ gọi là điên không tả hết. Phải cho con này biết tay mới được. Máu yên hùng nổi dậy, tôi cầm chiếc di động trên tay định bấm số gọi cho tụi chuyên đi đánh thuê. Nhưng trước khi mở phone book tìm số điện thoại, tôi chợt nhìn thấy một đống tài liệu nằm ngay trên ghế đối diện. Trí tò mò khiến tôi cầm lên xem. Tay mở ra coi, mắt lướt đọc. Bất giác tôi đăm chiêu, nhìn lên trần nhà, ngạc nhiên tự hỏi chính mình. Sao toàn là danh sách các trung tâm dành cho trẻ em lang thang và khuyết tật thế nhỉ? Tôi chợt nhớ lại lúc ngồi nói chuyện hồi nãy. Cô ta có mở cái túi xách to tướng để tìm cái bật lửa gì đó. Chắc trong lúc lục tìm cô ta vô ý làm rơi mà chẳng hay. Xem qua một lượt chỉ toàn là tên tuổi của đám trẻ tật nguyền. Tự nhiên trong tôi có những cảm xúc kỳ lạ. Nó rất mơ hồ nên tôi không kịp định hình. mà cứ thế phóng xe chạy đi. Dừng xe trước cổng trung tâm máy ấm tình thương, đập ngay trước mắt tôi là một đoàn áo xanh tình nguyện. Nhìn từng tốp tụi nó hăng hái làm việc, đứa thì mang vác từng thùng quà to, đứa thì quét nhà, rồi thì chơi đùa cùng các tụi nhỏ. Những cảnh tượng vui đùa tràn ngập yêu thương như thế khiến lòng tôi như bị nghẹt lại. Tự nhiên thấy mấy tháng hè của mình trôi qua thật vô vị. Suốt ngày hết nhậu rồi lại dancing ở vũ trường. Chợt thấy mình hệt một chú kiến bị lạc đàn giữa những chú kiến chăm chỉ khác. Đứng suy nghĩ mông lung một lát, bỗng tôi phát hiện ra bóng một cô gái quen quen. Đúng là cô ta. Vẫn là mái tóc với những lọn màu hạt dẻ, vẫn dáng người gợi cảm ấy. Tuy nhiên, cái áo váy hở cổ lúc nãy đã được thay bằng cái áo xanh tình nguyện, và khuôn mặt make up giờ để mọc. Bộ mặt nanh nọc lúc trước đã hóa thành một vẻ đẹp ngây thơ trong sáng hồn nhiên. Tôi như bị thôi miên, chỉ thần người đứng nhìn. Dường như cô ta đã quá quen với công việc này, tay xách những gói quà, miệng hồ hởi nói chuyện với mấy đứa trẻ, cứ như một người chị cả vừa đi xa về vậy. Tôi còn không tin vào mắt mình nữa. Chợt phía sau lưng mình, tôi chợt nghe những tiếng xì xào bàn tán. Ê, tụi bay có biết con nhỏ tóc lọn màu hạt dẻ kia không? Một người trong hội sinh viên tình nguyện chỉ tay về phía cô ta. Có tiếng trả lời, nó là bồ của một quan chức đấy. Tiếng khác xen vào, tao biết nó, nhà nó giàu lắm, nhưng ông già nó dính vào một vụ làm ăn gây tai tiếng gì đó, nên nó bị gán như là một món hàng trao đổi. Vẫn tiếng ấy thở dài, mẹ kiếp, đúng là cái xã hội chỉ sống vì vật chất, mà nó thương người lắm. Không đợt làm từ thiện nào thấy nó vắng mặt hết. Ờ, sao lạ đời vậy? Người vừa nói hình như đang trợn mắt ngạc nhiên, còn tôi chợt điếng người. Những câu nói ấy như những tiếng búa đập mạnh bên tai tôi.